chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyên Hồng sinh ngày 5 tháng 11 năm 1918 tại phố Hàng Cau, nay thuộc phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Từ nhỏ, ông đã trải qua rất nhiều biến cố của gia đình, để rồi tuổi thơ ông đã trở thành những ngày tháng cay đắng, bất hạnh. Vì thế mà ngay trong những tác phẩm đầu tay, Nguyên Hồng đã hướng ngòi bút về những người nghèo khó gần gũi mà ông yêu thương với một sự cảm thông sâu sắc, với tâm hồn của một người từng trải. Nhà văn Nguyên Hồng được nhận định rằng ông là nhà văn của phụ nữ và trẻ em vì họ xuất hiện nhiều trong các tác phẩm giống như hình ảnh của ông và người mẹ thuở nhỏ. Tác phẩm Những Ngày Thơ Ấu kể về tuổi thơ nghiệt ngã của ông được đăng trên báo năm 1938 và xuất bản thành sách vào năm 1940. Tác phẩm gồm có 9 chương với tên gọi Tiếng Kèn, Chúa Thương Xót Tôi, Trụy Lạc, Trong Lòng Mẹ, Đêm Noel, Trong Đêm Đông, Đồng Xu Cái, Xa Ngã, Một Bước Ngắn. Mỗi chương là một câu chuyện nối tiếp nhau. Năm 2023, nhà xuất bản Kim Đồng tái bản tác phẩm này. Đây là lần tái bản thứ 14 của tác phẩm Những Ngày Thơ Ấu. Tác phẩm khiến chúng ta thật sự phải tự hỏi rằng cuộc đời tuổi thơ của một cậu bé lại trở nên cùng cực đến thế sao? Là người đã trải qua cảm giác đau đớn tột cùng ấy, nhà văn Nguyên Hồng đã cho ta thấy bộ mặt thật của một cuộc hôn nhân dối trá mà người khổ lại chính là người phụ nữ, cùng với những định kiến cổ hủ, tàn nhẫn, những ác ý thâm độc của con người trong xã hội xưa. Tác giả đã kể lại câu chuyện tuổi thơ của mình một cách chân thật qua những từ ngữ miêu tả, cách diễn đạt sâu sắc và chi tiết. Đến nỗi độc giả cũng phải chiêm nghiệm rằng chỉ có những khoảnh khắc đau khổ nhất hay sung sướng nhất của một con người mới ăn sâu vào tâm trí của họ. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tác phẩm này. Thầy tôi làm cai ngục. Mẹ tôi còn một nhà buôn bán rau đậu, trầu cau, lần hồi ở các chợ và trên đường sông Nam Định, Hải Phòng. Tuổi thầy tôi hơn 30, gấp đôi tuổi mẹ tôi. Hai thân tôi lấy nhau không phải vì quen biết nhau lâu mà thương yêu nhau, chỉ vì hai bên cha mẹ, một bên hiếm hoi muộn cháu và có của, một bên sợ nguy hiểm giữ con gái đẹp đến thì ở trong nhà và muốn cho người con ấy có chỗ nương tựa chắc chắn, được cả một dòng họ trọng đãi nếu mắn con. Tôi đẻ ra đã được bao nhiêu người nhà những tội nhân có máu mặt đến mừng, biết bao nhiêu kẻ nhờ vả ông bà tôi lại thăm nom. Đồ vàng bạc, các thứ lụa là, gạo thơm, gà béo, trứng mới, cá biển tươi. Từng cháp, từng thúng, từng bu đặt chật ních cả tủ áo và chạm thức ăn. Vú bõ trong nhà đã hà hê có số tốt được hầu hạ một cửa quyền quý. Sau này, mỗi lần nhắc tới ngày sinh vui vẻ của tôi, trong cái giọng nói hồn hển thỉnh thoảng lại ngắt quãng với những tiếng ho khan của bà nội tôi thấy có nhiều sự cảm động lắm. Cảm động vì nhớ tiếc, vì đau xót. Thầy mẹ tôi lấy nhau không phải vì thương yêu nhau. Trái ngược, cay đắng đó tôi đã hiểu biết rõ rệt và thấm thía ngay từ năm tôi lên 7, lên 8. Ở vào cái tuổi mà tính tò mò rất dễ bị kích thích, và trí ngây thơ trong suốt đã ghi giữ một hình ảnh gì, một nỗi niềm nào, thì ghi giữ mãi mãi. Những buổi chiều vàng lặng lẽ, lạnh lẽo của mùa đông, những buổi chiều mà bụi mưa như có một thứ tiếng van lơn thầm thì trong hơi gió vu vu, lửa lò than rực rỡ vờn lên chân tường những ánh hồng lấp lánh, hay rủ rê tâm trí người ta vào những cõi buồn nhớ, là những buổi chiều làm tê tái mẹ tôi hơn hết. Tuy mẹ tôi có ngồi trong lòng, cười nô với mấy con búp bê. Tuy trước mặt mẹ tôi có cả một bữa cơm thức ăn tòa mùi thơm ngon lành trong hơi cơm tắm xoan bùi ngọt. Tuy mẹ tôi vẫn tươi cười và luôn luôn thưa gửi dịu dàng với thầy tôi và bà tôi. Lúc bấy giờ, trong đầu óc mẹ tôi quằn quại những hình ảnh gì những ý nghĩ gì, thầy tôi đoán biết sao được. Vẻ mặt xinh tươi kia, giọng nói cười nhẹ nhàng kia, sự thùy mị kính cẩn kia, sao có thể là của một người đàn bà mà tâm tư hằng giá buốt vì những phiền muộn, những đau đớn cay chua nhất, tối tăm nhất. Hay thầy tôi cũng như mẹ tôi, cả hai đều thản nhiên và lặng lẽ để che giấu cả một lòng đau đớn. Có lẽ đúng, vì thầy tôi, nếu là một người vô ý thức hay là một kẻ sốc nổi, chỉ biết có sắc đẹp và sự chiều chuộng của mẹ tôi, thì đã chẳng yên lặng nhìn tôi, miệng hơi nhếch về một bên. Khi tôi níu lấy vai, lay lay hỏi, cậu ơi, em cưới con không phải là con cậu, mà là con Cai Hát, phải không? Cùng lúc nghe câu tôi hỏi ấy, mắt mẹ tôi bỗng sáng lên, gò má hơi ửng hồng. Mẹ tôi nhìn nhanh thầy tôi, rồi hoặc quay mặt nhìn đi chỗ khác, hoặc cúi xuống thẫn thờ nhìn tôi. Trời, thốt lên câu hỏi dại dột trên kia, nếu tôi là con một người cha độc ác hay ghen, phát uất ức và một người mẹ bỗng hổ thẹn sợ hãi vì có kẻ mớm lời cho con mình để phá hoại sự thanh khiết của đời mình, đời phải chung thủy của một người làm vợ, thì cảnh tình giữa cha tôi và mẹ tôi lúc bấy giờ sẽ ra sao? Nhưng không, thầy mẹ tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau và tôi cũng vẫn được nương niu vỗ về trên hai đầu gối mẹ tôi ấm áp. Quế, em gái tôi, là con người khác. Cai Hát, sự ngờ vực trong đầu óc tôi thoát ra với câu hỏi trên kia, không bao giờ được trả lời cả. Đem hỏi thầy tôi yên lặng. Ôm ấp trong lòng mẹ tôi, được mẹ tôi vuốt ve, là tôi nhắc đến câu hỏi ấy. Cũng như thầy tôi, mẹ tôi không đáp. Nhưng hai con mắt sáng ngời trên nước da mịn màng như trứng gà bóc ấy khắc hẳn cặp mắt sâu tối của thầy tôi. Và những lúc ấy, mẹ tôi hay áp má lên lùm tóc tôi, hai ngón tay nhẹ nhẹ, tuốt từng sợi một. Không chịu nổi sự thắc mắc, tôi còn hỏi cả hai cô tôi, hai anh họ tôi, bà tôi và những người hàng xóm. Cô tôi, hai anh họ tôi không trả lời, còn có lý. Chứ bà nội tôi và những người ở gần nhà tôi thấy tôi hỏi lắm thì hoặc làm lơ đi hoặc gắt lên thì thật vô lý quá chừng. Chính mấy người này đã gieo cái ý nghĩ vớ vẩn ngờ vực vào tâm trí tôi. Đã một lần bà tôi vẫy tôi lại, ôm tôi vào lòng, xoa đầu hỏi. Ai đẻ mày? Nhìn những miếng bánh thơm phức trong giấy bóng xanh đỏ ở tay bà tôi nũng nịu đáp. Bà đẻ con. Bà tôi lừ mắt, tát vào má tôi. Bố mày, chỉ được cái hóm thôi, không phải. Vậy, con là con cậu bà nhỉ? Bà tôi lườm tôi một cái dài, lại hỏi. Cậu làm gì? Cậu làm ông sếp đề lao. Bà tôi vẫn giọng ngọt ngào. Còn cái Quế là con ai? Tôi đã hơi cáu vì thèm ăn lắm mà chưa được miếng nào. Tôi ngoẹo đầu ngoẹo cổ, phụng phịu. Con không biết. Bà tôi lại tát nhẹ vào má tôi. Láo nào, bố mày, nói đi rồi bà cho. Nhưng tôi dại gì chậm nói để chậm ăn. Tôi liền kéo tay bà tôi, cầm bánh thấp xuống tí nữa. Em Quế cũng là con cậu. Tôi đã thất vọng. Bà tôi hừ mạnh một tiếng, đổi nét mặt. Không phải. Tôi gắt lên. Chả con cậu là con ai? Không cho con thì thôi. Dứt lời, tôi gỡ tay bà tôi. Trực chạy đi chỗ khác. Bà tôi phải bóc ngay phong bánh, bẻ cho tôi một nửa, rồi cặp chặt tôi vào hai đầu gối. Bà bảo không phải là không phải mà. Tôi không cắn bánh vội, cau mặt nhìn bà tôi. Thế nó không phải là con cậu con, sao nó lại được ăn sữa bò, lại có vú bé? Tôi lý luận như thế vì tôi cho rằng được vú em chăm bẵm và ăn sữa bò là một vinh hạnh, một sự biệt đãi. Tôi có biết đâu rằng bà tôi chẳng muốn mẹ tôi bận bịu vì em gái tôi, để tôi được độc quyền hưởng sự nuôi nấng chăm bõng của mẹ tôi. Bà tôi lại xoa đầu tôi và cười. Nụ cười làm rung đậm cặp môi dạn nứt chảy xệ ấy, tôi vẫn chẳng thấy gì là vui vẻ. Và nụ cười vừa tắt, bà tôi lặng ngay nét mặt nói. Không phải, cái Quế nó là con thằng Cai Hát. Tôi mở to mắt, lay mạnh vai bà tôi. Bà nói dối, để không cho con nốt chỗ bánh kia. Nó cũng là con cậu. Cặp mày lơ phơ trên đôi mắt nâu càng trao lại, nhưng giọng nói bà tôi lại trở lại nhẹ nhàng ngọt ngào. Không, bà bảo thật mày đấy, nó không phải là con cậu mày, mà là con thằng... Bà tôi ngừng lại, đăm đăm nhìn vào mặt tôi. Mày có biết thằng Cai Hát không? Tôi lắc đầu, bà tôi nghiêm nét mặt. Cái thằng buổi chiều nào cũng dẫn lính sang để lao và thổi kèn ấy mà. Tôi reo lên. Thế thì con biết rồi. Nhưng tôi chẳng cần hiểu biết rõ rệt hơn. Đứa em gái thật là con thầy tôi hay là con ai cũng được. Thấy bà tôi hớ hênh, tôi liền giật phăng cả gói bánh và mấy chiếc kẹo, chạy tót ra đường. Và một lần, dưới góc xoan tây, trước mặt một cái bếp bằng những hòn gạch vỡ và đốt những cành xoan và lá vàng khô, tôi được ẵm trong lòng một người đàn bà vẫn đong gạo và vay tiền của mẹ tôi. Trước thì tôi mải chơi với một con mèo nhỏ vờn quấn dưới chân tôi, nên tôi không để ý đến chuyện trò của người đàn bà ấy với một người đàn bà khác nhiều tuổi hơn, yếm trắng, thắt lưng xanh, cũng là vợ một người cai lính khố xanh. Và cặp mắt vẻ mày cũng sắc sảo lắm. Khi con mèo bị tôi nắm đuôi chặt quá, chóe lên một tiếng, cào tôi rồi chạy đi chỗ khác, tôi mới bắt đầu chú ý nghe. Người đàn bà ôm tôi cười nói toe toét. Người kia lại còn lắm miệng hơn. Nhiều lúc cả hai cùng nhìn tôi, mắt ánh lên rồi cười rũ rượi. Tôi không ngạc nhiên lâu mà liền căm tức. Cái căm tức dội lên nghẹn ngào. Nhưng tôi phải yên lặng. Không biết một sức gì đã giữ giết lấy tôi, không cho tôi trồm lên, không cho tôi văng vào mặt họ mà đấm đá mà chửi sủa. Hai người đàn bà này chê bai bới móc mọi người hàng xóm chán, rồi lại quay về chuyện nhà tôi. Nào thầy tôi nghiệt ngã, thâm hiểm lắm. Trái lại, mẹ tôi vừa trai lơ, vừa dễ dãi, và gần như đần độn nữa ấy, chẳng biết gì cả. Còn bà tôi thì đủ các tiếng ác, tiếng xấu. Những cái ác, cái xấu của những người đàn bà từ thuở lọt lòng đã phải sống với những thành kiến, những lề thói tối tăm cay nghiệt, rồi phải coi học thức như là một sự quái gở, tự do như là tội lỗi, và thích thú sự áp chế, hành hạ nếu mình được dịp và có quyền áp chế, hành hạ kẻ khác. Sau cùng, giọng nói của người đàn bà nhiều tuổi có cặp mắt sắc sảo bỗng nhỏ đi. Y trỏ một người trắng trẻo, không phải bồng súng, đường chắp tay sau lưng đi lại ở cổng đề lao, thì thầm với người đàn bà ôm tôi bòm bèm nhai chầu. Con bé em thằng này là con hắn ta đấy. Buổi chiều nào cũng vậy, dù nắng nực hay mưa rét, tốp lính khố xanh ấy cũng phải đi qua nhà tôi. Vừa đúng 20 người, mùa hạ quần áo vải vàng, mùa đông quần áo dạ tím. Họ đi chân không, quấn sa cạp, đội nón chóp đồng. Ba người hàng đầu đeo ở cánh tay áo một chiếc lon màu hoa lý to hơn chiếc đũa. Cùng hàng với ba người này, ở bên trái cách chừng một bước là một người tầm thước, gương mặt trắng hồng, mắt sáng, sống mũi hơi cao, hai hàm răng trắng phau. Y ăn vận gọn ghẽ hơn cả. Tay y đeo hai lon vàng, đính thêm một đường chỉ đỏ thêu to. Chân y đi giày vải đen, biết tất bao giờ cũng trắng như mới. Không phải bồng súng, y ung dung cầm một chiếc kèn đồng có tua đỏ. Mỗi lần hoa nhanh lên lại tỏa ra một làn ánh sáng vàng điệp dưới ánh nắng vàng rực rỡ của chiều hè. Cứ khi nào tốp lính đến gần nhà tôi ở xế cổng đầy lao, thì tiếng kèn vang lên, vui vẻ quá, hùng tráng quá. Át cả tiếng vỏ lưỡi lê đập phanh phách vào đùi và những bước chân xoàn xoạt. Tiếng kèn mỗi giây một dướn cao, một vang to, rung động cả làn không khí êm ả của một góc trời. Rồi nương tiếng gió lao xao trong những chòm cây phấp phới, âm thanh nao nức dồn dập của tiếng kèn càng muốn lên cao, tràn ra xa, rất xa, đến những vùng xa sáng tươi nào đó. Càng về sau, tiếng kèn càng niềm nở ân cần như những lời thúc giục thống thiết, rồi đổ hồi trong giây khắc, đoạn im bặt. Một lúc lâu sau, một tốp lính khác ở cổng đề lao đi ra, vẫn người thổi kèn ấy. Lần này, tiếng kèn nhanh hơn trước, nhịp với bước chân vội của tốp người nhọc mệt và đói ngấu, mong ngóng sự nghỉ ngơi, no say. hãy bước đi như làn lá nhỏ bay theo gió. Tiếng kèn vồn vã vẫn rõ ràng trong sáng, và bầu trời mở rộng vẫn rung vang. Sau tốp lính, một lũ đàn bà trẻ con long tong chạy theo, trên lưng những đứa bé ngồm lên ngồm xuống như cưỡi ngựa. Quá nhà tôi một quãng ngắn, tiếng kèn lại dần dần dướn cao lên. Đến khi tốp lính và lũ đàn bà trẻ con bị những lớp găng dày, một góc vườn tùm và một hàng cây che khuất, thì tiếng kèn tắt hẳn. Gió chiều bỗng rít dài lên, nền mây rung mạnh khi âm vang của tiếng kèn không còn một gợn sóng. Đang nắm tay tôi, tự nhiên mẹ tôi buông mạnh ra, bước xô xuống thềm gạch ra đường. Tôi ngạc nhiên níu chặt lấy vạt áo mẹ tôi cuống quýt. Mợ ơi, chờ con với, mợ ơi. Bao nhiêu buổi chiều như thế, đã mấy trăm buổi chiều như thế, tôi không thể ghi rõ là bao nhiêu, mà chỉ nhớ rằng mẹ tôi đã không biết bao nhiêu lần dắt tôi ra sân trước, đón những tốp lính kia, đi qua với tiếng kèn rộn rã tưng bừng, để rồi một lúc lâu sau chậm chạp dắt tôi trở vào. Mẹ tôi đã đứng trong tươi sáng và ấm áp ở ngoài trời, hay trong gió lạnh, mưa bay ở dưới mái hiên. Và bao nhiêu buổi chiều êm ả đã qua, óc non nớt của tôi ghi làm sao được không lầm, không sót những con số nhất định. Nhưng trong hồn tôi thì mãi mãi, rõ ràng thắm nét hình ảnh những con mắt của mẹ tôi sáng lên nhìn người thổi kèn và hai gò má mẹ tôi ửng hồng khi cặp mắt long lanh của người đàn ông nọ chiếu tới. Và cho tới ngày trọn đời, tôi không thể sao quên được cái cảm giác lạ lạ sau một bàn tay nhỏ nhắn run run bỗng từ đầu tuột xuống vai tôi và một màng lành lạnh mong manh vươn qua một cặp mắt lờ đờ nhìn vào mắt tôi, chợt làm ngực tôi lại rợi đi. Rồi đến một giọng van lơn khi tôi níu lấy áo mẹ tôi, kéo vào nhà lúc không còn bóng dáng và tiếng kèn của tốp lính nữa. Đừng quấn mãi lấy chân mợ mà. Thôi, con đi trước đi, mợ xin theo con. Rồi một buổi chiều, tôi cũng không thể nhớ rõ là một buổi chiều rực rỡ hay âm u, mẹ tôi không dắt tôi ra sân nữa. Và từ buổi chiều ấy trở đi, chỉ có mình tôi lon ton chạy ra đón xem tốp lính đi qua với một người thổi kèn khác. Lắm lúc thấy tiếng kèn vui quá, tôi chạy vào nhà, nắm tay mẹ tôi, hết sức kéo dậy. Nhưng mẹ tôi hoặc gỡ tay tôi ra, rồi quay mặt vào tường, hoặc tiện thể kéo ngả người tôi vào lòng mà ôm lấy tôi. Bên tai tôi, tiếng ngực mẹ đập mạnh lạ thường, và từ màng ngực phập phồng nóng ran lên đó, truyền sang da thịt tôi những cảm giác ấm áp, giữ tôi lại rất lâu trong cánh tay mẹ tôi. Lúc bấy giờ, mắt tôi như mở đi vì hơi thở nóng rực của mẹ tôi, và tôi càng bâng khuâng trong đôi mắt thẫn thờ như muốn khóc của mẹ tôi. Em Quế chính là con cậu tôi. Anh họ tôi, các cô tôi, cả bà tôi và những người hàng xóm dần dần bảo tôi như thế sau ngày người cai kèn kia đổi đi nơi khác, không biết là đóng ở đâu. Và mẹ tôi càng kính cẩn hầu hạ bà tôi, càng chiều chuộng thầy tôi và chăm nom anh em tôi. Nhưng cũng từ ngày ấy, tôi càng ít thấy hai thân tôi trò chuyện vui vẻ với nhau, trừ khi ở trước mặt bà tôi hay những người nào thân thiết nhất. Tới năm em gái tôi khôn lớn cũng thế. Thầy mẹ tôi không bao giờ nhìn thẳng vào nhau mà hỏi gọi nhau, cười nói với nhau. Trong con mắt, giọng nói và nụ cười của hai thân tôi bao giờ cũng đượm vẻ trầm lặng, chua chát, hờn tủi. Sự đau đớn âm thầm ấy dõi theo mãi mãi thầy tôi và mẹ tôi với cái kỷ niệm sâu xa của mấy đêm kia. Tôi tin chắc chỉ mấy đêm thôi, hai con người đã phải gắng gượng ăn nằm với nhau. Và để khỏi tủi lòng hai đứa con có phúc lọt vào một cửa giàu có và hiếm hoi, hai người càng cố phải gần gũi nhau trong một sự êm ấm giả dối vô cùng. Nhà đã bán mất rồi. Cái nhà gạch hai tầng ở phố Hàng Cau của bà tôi cố dành dụm bao năm và vay mượn bao nhiêu nơi mới xây được để làm từ đường. Năm ấy là năm 1927. Tôi nhớ rõ như thế. Đồng tiền buôn bán còn kiếm được nên nhà tôi mới bán được giá cao đến thế. 1.900 đồng. Và cũng vì ở giữa một phố sầm uất, có nhà cầm đồ, có hiệu khách xuất càng và nhập càng gạo, có nhiều hàng cơm đông người ăn nhất. Nếu không, nhà tôi sẽ bị dìm giá, chầy chật mới bán được. Bởi nhà đất vừa hẹp, đằng sau không có, cầu dừa và bể nước ở ngay trong nhà, không còn lối nào mở cửa sổ. Gác thì thấp, lan can lại bằng gỗ, và chủ nó đương cuống vó, mất ăn mất ngủ vì các món nợ ghê gớm. Văn Tự viết cầm nhà thì đã đến hạn đoạn mại. Ông tôi mất sớm, năm thầy tôi chưa lấy mẹ tôi. Bà tôi cũng sinh nở 18 bận. Nhưng các cô, các chú tôi chết dần chết mòn gần hết. Kẻ ngay khi lọt lòng mẹ, kẻ mới bập bẹ nói, kẻ còn trần truồng chạy nhông ngoài đường. Trong sự nuôi nấng cầu thả và mê muội của một người mẹ luộm thuộm, suốt ngày đầu tắt mặt tối, đàn con đông hơn đàn vịt kia, sống sót 3 người. Thầy tôi, một người chị gái thầy tôi, một người em gái thầy tôi. Công việc mua bán chỉ đi lại trong có nửa tháng là nhà tôi đã về chủ khác. Tuy vậy, trước ngày mà hai cô tôi ký tên vào giấy bán cùng với bà tôi ở tòa án, rồi nhận trước mặt viên lục sự mỗi người 150 đồng, gia đình tôi cũng chẳng ổn thỏa chút nào. Thầy tôi cười một tiếng nói với bà tôi, hai con ấy chính là hai con quỷ. Chúng nó là con gái, may sinh vào cái buổi Tây Tàu này. Tôi đã phải cho mỗi đứa 100 bạc. Hỏi còn bất công gì mà chúng nó quẻ hoẹ dọa không ký. Chúng nó mà cao kỳ quá thì tôi để toàn quyền cho tòa án. Bà tôi chỉ chép miệng, đấy, tùy anh. Anh muốn làm thế nào cho tôi nhờ thì làm. Hai con kia nó được nhờ chồng, thằng làm thông phán, đứa cửa hàng đồ gỗ tiền nghìn. Chúng nó cần gì 200 bạc của anh chia cho chúng nó một cách đối xử khinh rẻ như thế. Muốn cho chúng nó ký nhận tiền, anh phải nói năng với chúng nó cho ra nhời ra nhẽ. Chúng nó đã vậy, nhưng còn chồng chúng nó. Thôi, tôi xin anh đừng cậy mình là ông trưởng mà giở trò nhờ quan tòa, nhờ thầy kiện. Tôi bảo thật, chỉ đục nước béo cò, chỉ chia 5 xẻ 7, rồi cái nhà đến mất không thôi. Nghe bà tôi nói, thầy tôi càng tím mặt lại. Anh sức dài vai rộng, anh thông thạo chữ nghĩa, anh thừa sức làm công nọ việc kia, để kiếm miếng đổ vào miệng anh, vợ anh con anh. Chứ tôi đây đã ngoài 70 tuổi đầu. Mấy năm trước, Chúa còn cho mạnh khỏe, khỏe chân khỏe tay, còn buôn bán, còn làm cái hàng cái họ được. Nhưng từ nay trở đi, thì còn làm gì nảy ra tiền nữa? Ăn uống thuốc thang, đóng góp hội hè dỗ Tết. 1 năm, 2 năm, nếu Chúa còn để tôi sống được ngày nào nữa, và ma chay sau này, nếu không được nhờ cậy các anh các chị thì thôi. Thiệt 1 xu, tôi khổ vì 1 xu. Thiệt 1 đồng, tôi đứt ruột vì 1 đồng. Thiệt hàng chục, hàng trăm, thì anh cứ cầm dao, thí ngay cho tôi 1 nhát còn hơn. Bà tôi nức lên, rồi ôm mặt khóc. Anh làm khổ tôi vừa vừa chứ, anh ỷ mình vừa vừa chứ. Đương tự nhiên anh thôi việc nhà nước, đương tự nhiên anh vác bàn đèn về nhà, hút ngày hút đêm. Rồi bỗng dưng anh đem Văn Tự, địa đồ, đi cầm lấy hàng 500-700 bạc, chịu lãi hàng 10 phân để đi Sài Gòn, xài chéo, cậy cục hàng 100 bạc để lấy sổ, đi làm những tàu Tây, tàu Nhật, tưởng nên vương nên tướng gì. Hay đâu không việc hoàn không việc, nghiện ngập hoàn nghiện ngập. Tiếng khóc càng to, và từ trong hai cái hốc mắt tối, những giọt nước mắt tràn ra, lai láng trên gò má hóp răn reo, như một đập nước đương khô cạn, bỗng đầy ứ đến vỡ lở. Vừa khóc, bà tôi vừa xéo tên tục ông tôi và thầy tôi mà kể lể oán trách. Một đời tối tăm của người đàn bà thường dân, nhanh chóng nhưng thấm thía và rõ rệt, đã kêu lên bằng cái giọng khàn khàn rền rĩ của bà tôi. Ngay khi lọt lòng mẹ, người đàn bà ấy đã phải chịu ngay cái bất công trong sự chăm nuôi cùng các anh trai, em trai. Lớn lên một chút, choáng váng u mê về sự dạy bảo sai khiến của ông bà, cha mẹ và họ hàng. 17, 18 tuổi đã thành một người con gái cặn cỗi, lúc nào cũng khép nép, lo sợ. Rồi thì về nhà chồng với một lòng nhẫn nhục ngày càng dạn dày, một tính khiếp phục ngày càng mạnh mẽ. Hàng 3, 40 năm sau, thời kỳ làm dâu con, bước lên địa vị làm mẹ, rồi làm bà. Tuổi già kém sút đến, nhưng rồi ra cũng được hơi yên ổn, vui sướng. sự sống thảnh thơi và già cỗi ấy ở giữa những sự sống mê muội tối tăm khác của những lớp con cháu cứ thế kéo dài cho đến phút cuối cùng. Người đàn bà ấy chết. Chết bên một cỗ áo quan thật tốt đóng sẵn từ 10 năm trước, để một góc buồng, bên một đống quần áo lành lạnh, thơm tho, sự y nguyên những nếp là từ thuở mới bước chân về nhà chồng. Chết trong những tiếng khóc rền rĩ của con gái, con dâu, chị em xa gần mượn dịp này để đay nghiến lẫn nhau, khóc mà tưởng như hát lên những khổ cực đau tủi mình đã phải chịu. Thầy tôi đã lạnh lùng đứng dậy, đi vào nhà trong, mặc bà tôi ngồi kể lể. Tôi nhìn nét mặt thầy tôi, thấy sao mà dữ mà sợ. Chờ thầy tôi khuất hẳn, tôi vội trèo lên giường bà tôi, lay vai bà tôi, rơm rớm nước mắt nói. Bà đừng khóc nữa. Cậu bán nhà này của bà đi rồi, cậu làm nhà khác mà. Một giọng mếu máo đáp. Có làm thêm mấy cái bàn đèn nữa đấy, bố mẹ mày giết tao, Hồng ơi. Tôi càng lay vai bà tôi. Cậu con không làm được, thì lớn lên, con đi học, con làm cho bà nín đi. Bà tôi ngước mắt lên, hai bàn tay chỉ còn da bọc xương khô róc, hất nhanh mái tóc điểm bạc ra đằng sau. Những giọt nước mắt đổ dồn về hai thái dương, dòng dòng rớt xuống gáy. Một tháng sau, hết hạn ở lưu, nhà tôi phải dọn đi nơi khác. Hôm đó, 23 hay 24 tháng chạp, một buổi sáng lạnh lẽo tuy khô ráo, suốt hai dãy phố trừ mấy hàng cau và tiệm cầm đồ là tấp nập, còn nhà nào cũng quét rửa xong, bàn thờ, hoa cúc, cành đào, chân đến đỉnh đồng bày biện đâu đấy và bắt đầu đóng cửa, dán giấy hồng điều và tranh rủi. Những năm xưa thái bình, ăn Tết sớm lắm. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tác phẩm Những ngày thơ ấu của tác giả Nguyên Hồng, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.